vừa giải oan vừa giảng sanh. Ta có sự tích thế này. Về đời Tống đó, ở đất Thượng Ngu có tên là Phùng Mận. Lúc trẻ thì ưa đi săn bắn, thấy con rắn lớn cầm mát là cầm dao đó tới đâm. Lúc ấy con rắn ở dưới gọt đá muốn mổ cắn con bò nghé con, thì ông Phùng Mận lăn đá trên gọt xuống đè rắn đến chết. Rắn thường biến hiện loài yêu quái để hại Phùng Mận, nhưng Phùng Mận nhờ tu pháp sám hối niệm Phật nhiều năm, rắn không làm hại được. Một hôm Mân mời các bạn đồng tu trong hội tịnh độ tụng kinh Di Đà, rồi Mân chắp tay niệm Phật mà qua đời. Tiểu tử thấy cái sự tích này rõ ràng đó. Ở Bà Đề Tống ở đất Thượng Ngu đó có tên Phùng Mân, lúc trẻ thì hay đi săn bắn. Khi lúc đó thì có con thấy con rắn nó gộp đá, nó sắp mổ con bò, thì ông mới thấy vậy, ông mới lăn đá thì đè con rắn chết. Chuyện rắn nó muốn trả thù, nó hiện làm yêu quái muốn là lại trả thù ông, nhưng mà nhờ ông gì, nhờ ông tụng kinh hay niệm Phật rồi đó, thì nhờ cái đó là con rắn không làm hại được. Tôi thấy cái sự niệm Phật của mình á, thường thường ta nghĩ rằng Quán Thế Âm Bồ Tát độ sanh, A Di Đà độ tử, mà đúng ra nó có là không hiểu sâu xa về danh hiệu Phật A Di Đà chứ. Nha. A Di Đà Trúc Đại Sư có nói đó, thành lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà từ 8 ức sanh tử trọng tội, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Và Trúc Đại Sư có nói rằng cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà thần chú dứt gốc nghiệp. Tình hiện tại đây là mình niệm Phật A Di Đà cũng là dứt gốc nghiệp mình đó. Nha. Là có cái sức, là có câu thần chú có sức giải quan, có cái lực mà cái điển lành xoay quanh mình. Cho nên những người muốn báo thù, muốn báo oán là không thể báo thù báo oán được. Nha. Mình rất là, thành ra mình hiểu rằng mình niệm Phật A Di Đà cũng là độ sanh, và niệm Phật A Di Đà cũng là gì, là độ tử. Tới giờ làm chung Phật rước mình về có Phật đó, là độ sanh và độ tử luôn, đỡ như vậy. Cái câu là tụng chưa hết quyển thì ngồi tịch, thì tích như thế này là đời nhà Tần đó, có ngài Trí Tiên Pháp Sư, hiểu là Chơn Giáo, ở chùa Bạch Liên. Ngài xây mặt về hướng Tây tu pháp thập niệm 13 năm, một ngày 12 thời không tạm nghỉ. Một hôm ngài hơi bệnh, bảo tên quán đường hành nhân tụng kinh Di Đà. Tụng chưa hết quyển, ngài ngồi an nhiên mà qua đời. Chủ tử thấy cái sự tích thế này là Đại Tần đó, có ngài Trí Tiên Pháp Sư, hiểu là Chơn Giáo, ở chùa Bạch Tiên. Ngài tu xây mặt hướng Tây đó, là tu pháp thập niệm trong 13 năm. Phật tử biết thập niệm sao? Cái thập niệm á, nói là đúng, mình nói thập niệm là 10 niệm phải không? Thì nói đến là cái người, bất kỳ người nào ở tại gia mà có bận buộc công chuyện quá nhiều, thì mấy vị cổ đức cũng có gì lập ra chỉ dạy mình cái pháp thập niệm, rồi cũng theo nương là đại nguyện Đức Phật nào mà tu trì đó. Thường thường thì mình lên lại Phật rồi thì quỳ gối lên hướng về phương Tây nha. Đó. Mà niệm 12 thở, đúng là thập niệm này thì mấy cổ đức nói là chỉ mình dạy mình 12 thở. Một hơi thở ra vô và hơi ra, một thở vô, hít vô và thở ra, rồi mình niệm Phật. Thì trong cái hơi thở đó, một niệm, hai niệm, ba niệm gì không chừng tùy. Một hơi thở là mình kể như một niệm nha các bạn. Một hơi thở là mình hít vô rồi thở ra, đó là một hơi thở. Mà trong một hơi thở đó có thể mình niệm hai danh hiệu, ba danh hiệu, bốn danh hiệu cũng tùy mình, hơi thở dài ngắn. Mà mười hơi thở như vậy thì đó là cái cách, cái phương cách tu và thập niệm rồi vậy. Rồi lại Phật là thôi, lại Phật phát nguyện nha. Ông có lao Phật là xong thôi, mà lại Phật và phát nguyện luôn. Nhưng mà ngày ngày trí tiên đây đó, mỗi ngày cái ngày chia ra 12 thời như vậy. Vì ngày xuất gia ngày có thời giờ tu 12 thời. Còn nếu mà tất cả Phật tử tại gia đó mình không có thời giờ, hay là bắt đi làm việc rồi nhiều á, mà muốn tu theo phát nguyện, tu theo pháp thập niệm đó nha, thì có thể là buổi gì, buổi sáng và buổi tối được rồi nha. Buổi sáng và buổi tối mình tu trì cũng được, cũng được kết quả. Và cái câu về cực lạc như vào thiền định có sự thích thế này: đời Tống, ngài Thích Sử Khiêm tinh tấn tu pháp tịnh độ, một hôm tụng kinh Di Đà xong và khen ngợi pháp tịnh độ, ngài bảo trong chúng rằng: ta dùng bản tánh vô sanh mà sanh về tịnh độ. Nói rồi ngài ngồi ngay thẳng như vào thiền định, thoạt vậy mà tịch. Phật tử biết cái ngài mà Thích Sử Khiêm này đó nghe, là nói câu này cũng là thuộc về sau đấy. Ta dùng bản tánh vô sanh mà sanh về tịnh độ. Để câu này thường thường nếu có lý sâu về tịnh độ là sư không có giảng cho Phật tử nghe cái chỗ này hoài nghe, là tuy giảng sanh mà không giảng sanh, mặc dầu không vãng sanh mà giảng sanh. Cái đó là cái gì? Lý sự viên dung. Cho nên chỗ này á, ngài mới Thích Sử Khiêm đó mới dùng câu này là: ta dùng bản tánh vô sanh. Cái bản tánh tự tánh của mình mà đâu có sanh, đâu có diệt. Mà ngoài tâm không cảnh thì cảnh Tây Phương Cực Lạc cũng đâu ngoài tâm mình mà mình sanh đâu, đi đâu. Rõ không? Nhưng mà cái sự thì có về Tây Phương Tịnh Độ đấy. Dời thần thức ta bà này về Tây Phương Tịnh Độ đấy. Trên cái sự thì có vãng sanh và có đi. Nhưng trên cái lý, trên cái lý tức là trên bản tâm của mình em thì không có sanh và không có đi. Vì cảnh đó đâu ngoài tâm mà đi, hiểu không? Đó. Nhưng mà người hiểu đạo phải hiểu lý sự viên dung mới hiểu hết được cái chỗ này. Nghe không? Luôn luôn Phật tử học đạo là luôn luôn phải hiểu lý sự viên dung, chứ không phải chấp bên lý không mà chấp bên sự không thì không đủ nghĩa, không hiểu rõ được chân lý. Nghe không? Thành ra mình phải tìm hiểu sâu xa cái chỗ này. Đến cái câu: lúc chết thấy hoa sen trắng, có sự tích thế này: đời Tống có bà Chung Ẩu, người quận Gia Hòa, mỗi ngày tụng 10 biến kinh Di Đà, niệm Phật không thôi. Một hôm bà bảo các con rằng: ta thấy hoa sen trắng vô số, các vị thánh đến trước ta. Bà nói vừa dứt lời liền ngồi ngay thẳng mà tắt thở. Tức là cái bà này ở tại gia thường thôi, nghĩa là bà Chung Ẩn thì mỗi ngày tụng 10 biến kinh Di Đà, là cái bộ kinh Di Đà cũng không dài lắm, thành ra chia ra bà này cũng có thời giờ đó nghe, tụng 10 biến kinh Di Đà và niệm Phật thì đi đứng nằm ngồi và cố gắng để thanh tịnh niệm Phật. Và khi mà tới gần tới giờ lâm chung thì bà mới thấy thành sao, là thấy hoa sen trắng vô số và các vị đến chúng đến nước. Cái đó là cái điểm giảng sanh của bà đấy. Rồi câu mà đài bạc đổi đài vàng, thì sự tích này là có ngài Hoài Ngọc Thiền Sư, người ở đất Thai Châu, thân mặc áo vải, mỗi ngày ăn một bữa, thường ngồi không nằm, tinh tấn niệm Phật, ngài tụng 30 muôn biến kinh Di Đà. Một hôm ngài thấy thánh chúng bên Tây Phương Tịnh Độ nhiều như số cát sông Hằng, có một vị tay bưng đài bạc từ cửa sổ đi vào. Ngài Hoàng Ngọc than rằng: suốt đời tôi tinh tấn thề được đài vàng, vì sao nay được đài này? Nói thế đài bạc liền ẩn mất. Ngài Hoàng Ngọc quá cảm kích, lại càng tinh tấn bội phần. 21 ngày sau thấy Phật đầy giữa hư không, ngài liền bảo đệ tử rằng: đài vàng đến trước, ta sanh về tịnh độ. Rồi ngài nói bài kệ mỉm cười mà tịch. Quan Thái Thú ở quận có tên là Đoàn Công lấy làm lạ, mới làm bài thơ khen ngợi, trong đó có câu: chi đê chỉ vị quái kim đài. Qua cái đoạn này đó, tiểu tử thấy ngài Hòa Học Thiền Sư, Hòa Ngọc Thiền Sư rất là tu hành tinh tấn, cái niềm tin rất là vững chắc. Tự theo ngài phát nguyện tới giờ lâm chung, ngài Phật được Đức Phật rước lên đài vàng. Mà khi mà Đức Phật sai chư thiên chúng đến đem ngài bạc đến rước đài vàng,
Thank you.
Rồi khi mà được vô sanh tu tập đó rồi, được vô sanh pháp dẫn, được thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi, mất cái gì? Mới xin phép Phật A Di Đà trợ duyên trợ lực cho mình để hóa thân khắp trong mười phương, độ chúng sinh hành Bồ Tát đạo. Nên có làm không? Được rồi. Không rời an dưỡng mà trở lại Tha Bà. Không là báo thân mình ngồi tòa sen báo ở Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà gì? Hóa thân mình đi khắp trong mười phương độ sanh. Thành ra cái báo thân ngồi tòa sen báo là một đời một kiếp mà thôi. Nhưng mà mình hóa thân là vô số vô lượng kiếp độ sanh, khi công viên quả mãn rồi mới đến quả Phật. Tự rõ cái này không? Chứ không phải người đó về đó rồi cái tu kiếp một là đã làm Phật. Phải hành Bồ Tát đạo. Tất cả chư Phật nào cũng hành Bồ Tát đạo thì mình cũng phải hành Bồ Tát đạo mà thôi. Thì mình về đó là nước an dưỡng Phật rồi, tu tập đó, an là tu tập rồi hành Bồ Tát đạo thì cái gì sẽ đến quả Phật. Phật trước á thì cho Phật tử biết cái sự mà trì tụng cái kinh và niệm danh hiệu lực như thế nào, và đến đây cũng tiếp theo là lại như biên chép kinh này thì cảm hóa được mọi người, và khi diễn giảng thì có điềm lành chim bạch hạc. Thì trong cái đoạn mà lại như biên chép kinh này thì được cảm hóa mọi người, có sự tích như thế này. Đời đường có ngài Thiện Đạo Đại Sư, hãy được tiền của ai cúng, ông dùng để tả kinh Di Đà, được 10 giảng quyển, khuyên người thọ trì. Ngài cũng có khi tụng đến 10 giảng biến, hoặc có khi tụng đến 50 giảng biến. Kẻ tăng người tục đều quy kính, có người cảm hóa đến nỗi đốt thân cúng dường, có người đặng pháp niệm Phật Tam Muội không thể kể xiết. Vô tử biết đời đường có ngài Thiện Đạo Đại Sư, mấy ai cúng dường thì ngài đều tả kinh Di Đà, dòng vẫn kinh này thì ngài xác nhận rằng nguyên kinh Di Đà rất là quý báu và tốt đẹp. Ngài khi ngài dùng để diễn tả kinh Di Đà này đó thì có nhiều người, rất nhiều người đã quy kính và đến đổi đốt thân cúng dường. Mà quý Phật tử biết đó, ngài Thiện Đạo Đại Sư là cũng là nằm trong Liên Tông Chư Tổ bên Tịnh Độ, và ngài cũng là hóa thân Phật A Di Đà nghe. Ngài thị hiện xuống đây để ngài xác nhận rằng cái kinh Di Đà đây và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tả có y báo chánh báo trên cõi Tây Phương Cực Lạc là đúng như thật, và báo thân ngài hiện ở ngự trên tòa sen báo ở Tây Phương Cực Lạc và ngài thị hiện xuống đây là hóa thân để diễn giảng và để chỉ đường chỉ lối cho tử có cái niềm tin trọn vẹn và được về khỏi Tây Phương Cực Lạc. Rồi đến là diễn giảng thì có điềm lành chim bạch hạc, thì có sự tích như thế này. Đời Tống có ông Thẩm Tam Lan, tuổi già hồi tâm niệm Phật, nhân lúc bệnh ông thỉnh chư tăng giảng kinh Di Đà, ông thay áo mà qua đời. Bỗng co chân muốn trỗi dậy, hai người con chấp theo nhà danh giáo là Đạo Nho, cho sự đổi hòm là khó, mới kéo chân ông ra cho rằng khi sắp sửa liệm. Tất nhiên là hai người con theo Nho giáo đó, thì cho sự đổi hòm là khó, không tốt. Cho nên khi ông mà co chân lên, ông ngồi thì các con đó là kéo chân ông ra cho thẳng. Trong khi mà sắp sửa liệm ông đó, thì ông bỗng cất đầu ra khỏi áo mền, dùng mình ngồi dậy cả nhà kinh hãi. Hai người con lật đật tới trước dìu đỡ, ông bèn lấy cánh tay hất ra còn nói: đỡ cha ngồi mà đi chết, rồi ông ngồi ngay thẳng chết lặng. Lúc làm lễ trà tỳ, ông có 29 con bạch hạc bay đảo luyện mãi và kêu trên mây, dây lâu rồi bay thẳng về phương Tây cõi tịnh độ. Tự thấy quý báu chỗ này, những biên chép và thả kinh được người tham mộ, được nhiều người quy kính. Rồi bây giờ lúc nghe giảng đó, nghe mà bây giờ mà lúc bệnh yếu đó, thì ông nghe Chư Tăng mà giảng kinh, mà ông có niềm tin tưởng về cái giáo pháp trong kinh Di Đà. Khi ông tính nguyện xong thì ông cái gì? Ông có cái lòng thành mình niệm Phật. Và khi ông niệm Phật được 10 niệm sau cùng thì ông đi. Mà ông đi rồi á thì tất nhiên ông muốn ngồi. Khi tới giờ ông chung ông ngồi vậy, mà người con thì theo cái tinh thần mà danh giáo đạo nho thì mới là để thẳng chân ông ra. Thì ông mới ngồi vậy. Ông mới ngồi vậy, ông nói là ta muốn ngồi đi mà tại sao con cứ kéo thẳng chân ra ngoài. Thì con mới đỡ ông ngồi vậy rồi tịch. Và trong lúc tịch rồi thì có những con chim mà bạch hạc đó thì bay đảo luyện rồi nó bay, nó hồi nó bay về tay. Thì chứng tỏ rằng ông đã cảm ứng, và cái chim bạch hạc đó là báo điềm lành đó, thì ông sẽ được giáng sanh về hương tịnh độ. Và tiếp theo, chánh văn: cảm ứng hiện tiền, thời xa thấy đất báo, quyết được vãng sanh. Thời kinh niết bàn chẳng sánh, sự cảm ứng như đây xưa nay thường thấy. Cái điểm mà cảm ứng hiện tiền, thời xa thấy đất báo, mà nếu mà quyết được vãng sanh, thời kinh niết bàn chẳng sánh. Mà bây giờ cái điểm này có sự tích thế này, là ở xa thấy đất báo đó, là cái sự tích là ở đời Đường đó. Thì ngài Đại Hạnh Thiền Sư ban đầu tu pháp xám của Đức Phổ Hiền, sao vào trong Đại Tạng, tùy theo tai hãy rút lấy một quyển nào, sẽ tụng theo kinh ấy. Khi rút thì nhầm quyển kinh Di Đà. Thế rồi ngày đêm ngày tụng niệm, đến ngày thất thứ ba, ngài thấy trên đất toàn là ngọc lưu ly, Phật Di Đà và Đức Quan Âm Thế Chí, hai vị đại sư, đại sĩ hiện trước mặt. Vua Hy Tôn nghe việc này, mời ngài vào cung, ban cho ngài hiệu là Thường Tinh Tiến Bồ Tát. Sao lại thấy trên đất toàn là ngọc lưu ly một lần nữa? Liền ngày ấy ngài qua đời, mùi hương lạ nghe thơm cả tuần, nhục thân của ngài không hoại. Qua câu chuyện này đó, Phật tử thấy ngài Đại Hạnh Thiền Sư đó thì tu rất là tinh tiến và đi sâu vào cái pháp mà sám của Đức Phổ Hiền. Và nhân đây thì thấy bị cái Phổ Huyền hạnh nguyện đó thì có ăn liên lũy về có Tây Phương tịnh độ, thì cho nên ngài mới là rút trong những bộ kinh Đại Tạng á, ngài rút ra một quyển thì nhằm cái quyển kinh Di Đà. Tới rồi ngày đêm ngày tụng kinh và niệm Phật, đến thức thứ ba thì ngài thấy trên đất toàn là lưu ly, Phật Di Đà, Âm Thế Chí, hai vị đại sĩ hiện trước mặt. Thì khi mà ngài tinh tấn tu trì thêm thì ngài gặp cái mặt đất toàn lưu ly một lần nữa. Lúc đó là ngài tịch thì mùi hương lạ đó thơm khắp cả phòng. Bây giờ mình biết là khi nhục thân ngài nó không rã, không hư hoại, Phật tử biết trường hợp mà tất cả những người tu trì đó mà rất là tinh tấn, thân tâm trong sạch đó, thì đến cái bậc này về chẳng những về lý là tâm tịnh rồi, độ tịnh mà thôi, còn luôn cả thân tâm thanh tịnh nữa. Tức là lục căn tịnh vị, thanh tịnh cả thân tâm rồi, tự nhiên không hoại là và không hư thối, không rụt rã, mà nếu để lâu mãi thì thân nó khô cứng như hình búp bê vậy. Như ở Bắc Việt đó, ở chùa Đậu đó, thì cũng có lưu lại cái thân của mấy vị hòa thượng mà tu trì, để có cái thân mà còn dục thân còn lại. Còn bên Tàu có Đức Lục Tổ Huệ Năng đó, thì đến nay cũng vẫn còn thờ, cái thân còn lưu lại, không có rụt rã. Còn nếu trái lại thì về vật chất đã chẳng còn đầy đủ sinh khí cố kết, về tâm thần lại không có giới hướng định huệ để kết tinh, thì tất nhiên phải thú rã vì thân tâm ô nhiễm. Còn trái lại sao là thân ngài cũng rồi, cũng nguyên vẹn và râu tóc ra vàng thêm, cho nên đệ tử thấy như vậy rất là cảm kích, để lập cái tháp thờ chứ không có thiêu. Câu kế là quyết được vãng sanh thời kinh niết bàn chẳng sánh. Có sự tích thế này: kinh niết bàn chẳng sánh, và đời lương có ngài Đạo Trân Pháp Sư giảng kinh niết bàn. Trong hoàng hiệu thiên giám, dừng ghệ tích ở núi Lô Sơn. Trong cái thời mà hoàng hiệu thiên giám nghe, ngài dừng ghệ tích, tất nhiên là ngài dừng trên cái núi Lô Sơn. Ngài rất mộ pháp tu tịnh độ của ngài Viên Công. Kêu rằng: pháp sư lên ngồi đài này để mà vãng sanh. Lúc ấy cả đại chúng đều nghe nhạc trời và mùi hương lạ. Những mùi hương quý này đến ngấy ngày vẫn còn thơm. Đêm đó chúng tăng ở chùa Phong Đảnh xa xa thấy trong miệng hang có vài mươi ngọn đuốc chói sáng suốt đêm. Ngày sau mới biết pháp sư đã qua đời. Tiểu tử thấy nhằm cái đời lương đó, có ngày mà Đạo Trân Pháp Sư giảng kinh niết bàn, và trong hoàng hiệu thiên giám đó, trong cái hoàng hiệu thiên giám là cái thời kỳ của vua Lương Võ Đế, còn cái gạch tích là ở núi Lô Sơn là cái ngày mới dừng lại núi Lô Sơn để tu thiền. Và ngày ngày bắt đầu là Phật tử Di Đà liền phát cái niệm Phật, và tới giờ lâm chung thì ngài được kết quả tốt đẹp, chuyển muốn như Phật tử ngay lúc này. Bây giờ mình hiểu như thế nào? Mặc dầu người tu trì giảng kinh biết bạn rất hay rất hầu nhiều nữa nha, nhưng mà không có tính nguyện hẳn thì không thể về trên đường này. Dầu cho người chứng quả A La Hán cũng, nếu thiếu tính nguyện hẳn thì cũng không thể về trên đường này được. Nên cho nên ngài Pháp Sư Đạo Khanh thì hỏi lại, sao này mà mới nghĩ giảng kinh biết bạn để bắt đầu cùng niệm Phật ca kinh A Di Đà nghe cho niệm Phật, rồi kết quả thì sao? Kết quả sao mà được hay? Cái Đài Bạc hiện lên chưa? Về lúc mà về có Phật thì có nhạc trời và mùi mùi hương lạ bay gần như không mấy ngàn nha, mới là mới hết. Điều đó là cái điểm ngài quan sát được những sự tích ở trên đây đó, do người tu nhân được chứng quả đây cảm kiến thường thấy thường nghe từ xưa đến nay chưa dễ gì nếu là
Gracias. là đương nhiên là người sợ niệm là đương nhiên là cái niệm Phật Di Đà thì khỏi sợ niệm thì đương nhiên là cũng sẽ được những quả. Cho nên ngài mới được chứng minh và ngài mới được đi nhân cái Phật Di Đà thì được tạo hồng quán ba năm đó là để chứng minh xác thực rõ ràng nhất và rất là quý báu ngay cho mình đầy đủ niềm tin. Tôi hỏi rằng bệnh nhân nói như vậy, niệm Phật được sanh về tịnh độ không? Cái niệm Phật rồi đồng quan ba đã xác nhận rằng niệm Phật chắc chắn nha, là sẽ được sanh về tịnh độ.
Vô tử biết mà ngày niệm Phật đến cả nhà đầy hào quang và có sự linh nghiệm ấy thì vua đã nghe được và tin nhận được. Vua mới sắc tứ cho chỗ ngài ở là Quang Minh Tự. Bây giờ đến cái câu mà hoặc một tiếng trong miệng bay ra một vị Phật. Thế thì cái chỗ mà niệm Phật bay ra vị Phật có sự tích như thế này. Ngài Thiếu Khương Pháp Sư ở núi Ô Long kiến thiết đạo tràng tịnh độ, khuyên người niệm Phật thì trong chúng thấy ngài niệm Phật, một tiếng trong miệng bay ra một vị Phật sáng, cho đến mười tiếng niệm đều có đủ mười vị Phật thứ lớn bay ra như sâu núi, đến ngày lâm chung có mấy đạo hào quang quanh quanh nơi niệm còn vậy mà những chỗ niệm này rất là quý báu tốt đẹp. Như ngài Thiên Cương ở Âu Long là làm những chiếc đạo tràng để chuyên Phật tử tăng trưởng ở đây để chuyên tịnh độ và để chứng minh sự tốt đẹp quý báu đó. Như ngài Thiên Cương cũng Phật tử bay ra mười niệm đến ngày lâm chung có một mấy cái đạo hào quang bay qua trên Phật tịnh độ một tịnh này tịnh gì tâm thể quán tạng thanh tịnh và phân chia tất cả những thứ tịnh gì của mình cho nên tịnh tâm thể thanh tịnh thanh tịnh trong giờ này chứ không. Đó là cái chứng tỏ rằng ngài là chứng đạo niệm Phật tâm quả và đến giờ lâm chung niệm hào quang cảnh sáng quên mây và như là vào hoặc niệm vang động cả rừng hang. Và bây giờ cái sự tích là niệm Phật vang động cả rừng quang ở đời thường ngài đạo xuất niệm sư thường ngài bị trong tình trạng kinh vô lượng thọ gần 200 mỗi người vai đồng tuổi niệm niệm danh hiệu Phật khi tan hội mà tiếng niệm còn vang động cả rừng để thấy chỗ đời xưa có được là tình trạng là một số người rất là cảm nhận ở những ngày tập trung khi ngày mình đang đi đường của họ hay là tình trạng mình hay tâm lần có được những bản thân một khi nghe giảng rồi là mỗi người vai là một người mà đến đổi khi mà tan khổ rồi tan khổ hoặc rồi thì chỉ những con da tổng cả cảm giác và có thể là cái tư tưởng hiệp lại rất là mạnh để cho mình được một người quan trọng quan trọng hoặc biến hiện thấu đến cung vua hoặc sáu thời kế tiếp niệm ngày sáu thời đó kế tiếp niệm quy báo cho nó đầy như không. Sao bây giờ kiếm
thấu đến cung vương cái sự tích thế này. Ở đời thường các ngài phát triển ở đất Kinh Châu lập năm hồi nhiệm Phật, cảm đến hoàng đế đại ngôn ở đất trong cung nghe tiếng niệm Phật. Vua liền sai sứ đi tìm, lấy sư quý quá người niệm Phật rất thành thật. Vua liền mời vào cung những người ở trong cung nhờ sư dạy niệm Phật, cũng đến năm hồi vua phong những sư là ngũ hồi niệm Phật sư. Ngài bắt giữ của lòng vị tổ cũng thiên tâm vị tổ thì cái ngày mà lập năm hồi niệm Phật là ngũ hồi niệm Phật, thì đến hoàng đế ở đất đất ở trong cung nghe gian dội, nãy là gian dội rừng, giờ từ đất âm gian đó tập đến nỗi vua nghe được, hoàng đế đại tôn nghe được, thì mới là kêu sứ đi tìm và để gặp ngài, đến ngài về cùng vua, thì ngài không chịu lấy sự chấp nhận để về cùng vua và để giải đi vào cùng vua để giải kêu đại tôn tuyên sự tất cả người đó, nhưng mà tất cả người ở ngoài cũng như vua nghe pháp được. Và ngay nơi đó ngài lập ra năm hội để giảng pháp, năm hội để Phật. Sau phong sư đoàn ngũ hội phong sư,
ở đoạn sáu thời niệm Phật,
sư thích như thế này:
đời Tần, ngài Luyện Diện pháp sư ở Lô Sơn chế tạo của đồng hồ bằng hoa sen để phân giờ tu niệm sáu thời niệm Phật, lắng lòng nối tưởng.
19 năm sau, đến đêm 30 tháng 7, ở trong nhà Bát Nhã đang ngồi thiền, vừa đứng dậy thấy thân Phật A Di Đà đầy cả hư không, trong hào quang bóng tròn có vô lượng hóa Phật và các chúng Bồ Tát nước dài hào quang đều diễn nói pháp màu. Phật nói: Đức Phật ấy nào, ta do sự bạn nguyện đến an ủi ngươi, 7 ngày nữa ngươi sẽ sanh về nước ta. Đúng vậy. 4 ngày nói trên, sư ngồi ngay